Chủ nhật thứ hai phục sinh. Bài trích sách Tông đồ công vụ. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ vì các tông đồ làm nhiều điểm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh liềm hy vọng sống động nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hại, không thể vận đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã được nhận thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Thomas đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông, các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Thomas: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Thomas thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. suy niệm lời Chúa, chủ đề, niềm tin của các môn đệ vào tin mừng phục sinh. Nếu cuộc đời con người chấm dứt với cái chết, con người cứ việc ra sức ăn chơi, mua sắm và hưởng thụ mọi thú vui trên đời. Nhưng nếu con người biết có một cuộc sống vĩnh cửu mai sau, con người phải biết suy xét và làm mọi cách để đạt được cuộc sống mai sau đó. Lý do đơn giản, vì đó là cuộc sống mai sau, là cuộc sống hạnh phúc và vững bền mãi mãi. Tuần trước, chúng ta đã chứng kiến tin mừng phục sinh qua các bài đọc. Tuần này, các bài đọc cho chúng ta nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của niềm tin vào sự phục sinh. Trong bài đọc 1, sách Công vụ Tông đồ tường thuật cho chúng ta một cộng đoàn lý tưởng, sống hạnh phúc với nhau, đặt căn bản trên niềm tin của sự phục sinh. Tác giả muốn cho chúng ta thấy niềm tin vào sự phục sinh mai sau có sức mạnh biến đổi các cá nhân và cộng đoàn để sống theo một lý tưởng tuyệt vời, để mọi sự làm của chung và sống tình hiệp thông huynh đệ trọn hảo với nhau. Trong bài đọc 2, Thánh Phêrô chúc tụng Thiên Chúa đã ban cho con người Đức Kitô để chịu chết thay cho con người. Nhờ Ngài, con người sẽ không phải chết đời đời, nhưng được hy vọng để đạt tới cuộc sống muôn đời. Để đạt được ơn cứu độ, đức tin con người cần được tinh luyện bằng những thử thách. Nhưng đức tin sau khi được tinh luyện sẽ đem lại cho con người thành quả tuyệt vời là ơn cứu độ. Trong phúc âm, Thomas được Chúa Giêsu cho thấy bằng chứng để ông tin. Nhưng Ngài cũng của trách Thomas và là lời răn dạy cho những người đòi bằng chứng trước khi tin. Phúc cho những người không thấy mà tin. Bài đọc 1. Trình thuật ngắn gọn của sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta cái nhìn bên trong vào cộng đoàn Kitô hữu nguyên thủy và hai nguyên tắc cốt yếu để xây dựng và làm cho cộng đoàn mỗi ngày mỗi lớn mạnh lên. Thứ nhất, để thỏa mãn những nhu cầu tâm linh, họ làm ba việc. Thứ nhất, chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy. Cộng đoàn đầu tiên phải ý thức rất rõ lời dạy của Chúa Giêsu khi ma quỷ cám dỗ Ngài. Con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Các tông đồ không chỉ nhớ những lời giảng dạy của Thiên Chúa, nhưng đức tin của các ông còn được vững mạnh qua việc chứng kiến Chúa Giêsu phục sinh. Nghe và thực hành những gì Chúa dạy qua các tông đồ sẽ giúp xây dựng đời sống cá nhân và như một hệ quả cũng sẽ xây dựng đời sống cộng đoàn. Thứ hai, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh. Sách Công vụ Tông đồ được viết rất sớm, khoảng 50 sau Chúa Giêsu phục sinh, nên cộng đoàn đầu tiên phải thực hành lời Chúa Giêsu dạy. Trong bữa tiệc ly, chỉ ít năm sau khi Chúa phục sinh, anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Lễ bẻ bánh cung cấp sức sống cho cá nhân và như một hệ quả cũng cung cấp sức sống cho cộng đoàn. Lời Chúa và lễ bẻ bánh trong cộng đoàn đầu tiên là hai yếu tố chính giúp hình thành cấu trúc của thánh lễ sau này. Thứ ba, cầu nguyện không ngừng. Giống như Chúa Giêsu, cộng đoàn đầu tiên phải đương đầu với nhiều nguy hiểm từ phía Thượng Hội đồng, các hoàng đế Roma và ngay cả trong nội bộ. Họ vâng lời Chúa Giêsu dạy bằng cách cầu nguyện không ngừng để khỏi xa vào những trước cám dỗ. Thứ hai, để bày tỏ tình bác ái với nhau, họ cũng làm ba việc. Thứ nhất, sống hiệp thông với nhau. Lễ bẻ bánh là căn nguyên của đời sống hiệp nhất. Chúa Giêsu là tấm bánh bẻ ra cho muôn người được ăn. Khi họ ăn mình Thánh Chúa, tất cả cùng trở nên các chi thể của thân thể Ngài. để giữ cho thân thể Chúa được toàn vẹn, sự hiệp nhất là điều không thể thiếu. Hiệp nhất cần để gìn giữ cộng đoàn khỏi những chia rẽ đến từ bên ngoài lẫn bên trong. Thứ hai, họ để mọi sự làm của chung. Trình thuật kể, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Đây là lý tưởng tuyệt vời và cũng là ý định của Thiên Chúa. Ngài dựng nên mọi sự cho tất cả mọi người hưởng dùng, chứ Ngài không muốn của cải nằm trong tay một số người, trong khi những người khác phải thiếu thốn đau khổ. Cộng đoàn các Kitô hữu đã được trang bị đức tin đầy đủ để sống theo lý tưởng này. Nếu cộng đoàn các Kitô hữu không sống được lý tưởng này, sẽ không có một cộng đoàn hay một chính thể nào trên thế giới có thể làm chuyện đó. Thứ ba, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Khó có thể xác định lễ bẻ bánh và bữa ăn huynh đệ là một hay hai biến cố khác nhau trong cộng đoàn đầu tiên, nhưng chúng ta có thể chắc chắn là họ dùng bữa với nhau với một tâm hồn đơn sơ và vui vẻ. Bài đọc 2. Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động. Thứ nhất, sự sống đời đời được thực hiện là nhờ Đức Kitô. Đức Kitô mang cho chúng ta niềm hy vọng là cuộc sống đời đời. Tác giả thư Phêrô thứ nhất dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa như sau: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại. Trước khi Đức Kitô tới, con người không có hy vọng được hưởng cuộc sống đời đời. Nhưng vì yêu thương, Chúa Cha đã cho con một của Ngài chịu chết để đền tội cho nhân loại. Nhờ cái chết và sự phục sinh, Ngài mang lại cuộc sống đời đời cho con người. Đặc điểm của gia tài của Đức Kitô. Tác giả nói cho chúng ta một số những chi tiết quan trọng về kho tàng là cuộc sống đời đời như sau: không thể hư hại. Những gì thuộc về trái đất sẽ bị hư hại và bị hủy diệt. Những gì thuộc thượng giới sẽ tồn tại muôn đời. Không thể vẩn đục. Cuộc sống nơi trái đất có nhiều ô nhiễm, bệnh tật. Cuộc sống trên thượng giới giải phóng con người khỏi mọi ô nhiễm của đời này. Không thể tàn phai. Những gì là vật chất sẽ có ngày phai tàn. Những gì thuộc thượng giới sẽ vĩnh viễn mãi mãi. Được lãnh nhận trong ngày sau hết. Con người chỉ có thể có được kho tàng này sau khi chết. Thứ hai, phải trung thành trong mọi thử thách mới hy vọng đạt sự sống đời đời. Tác giả liệt kê một điều kiện cần thiết để đạt được kho tàng là phải trung thành giữ vững đức tin vào Đức Kitô. Theo Tin Mừng, con người cần tin vào Đức Kitô, nhưng đức tin này sẽ bị thử thách vì những giá trị hào nhoáng của thế gian và của ma quỷ. Khi Đức Giêsu tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự cho người tin. Một điều khó cho con người là họ phải tin và yêu Đức Kitô dù chưa thấy mặt Ngài. Nhưng chính vì điều này làm cho con người sẽ lãnh nhận phần thưởng của mình. Tác giả viết, tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Phúc âm. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Thứ nhất, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ lúc không có ông Thô-ma. Bình an của Chúa Giêsu. Sự lo lắng và sợ sệt làm cho con người bất an, như trình thuật kể tâm trạng của các tông đồ vào những ngày sau khi Chúa chết. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đang khi các ông hoảng hốt lo sợ như thế, Đức Giêsu biết rõ các ông cần điều gì nhất. Ngài đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Bình an các ông có được là nhờ tin Đức Kitô sống lại. Các ông vẫn tưởng sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy Ngài nữa, và còn đang bị khủng hoảng bởi những việc mới xảy ra. Nhưng giờ đây các ông vui mừng vì được thấy Ngài bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, Ngài còn chứng minh cho các ông biết tất cả những gì Ngài đã nói với các ông là sự thật. Tất cả những gì Ngài tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài đều hiện thực. Sự hiện diện của Đức Kitô mang lại cho các ông sự bình an đích thực trong tâm hồn, vì Ngài bảo đảm cho các ông uy quyền và tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ qua Đức Kitô. Lệnh được sai đi. Khi Đức Kitô chọn các tông đồ, Ngài muốn các ông tiếp tục thi hành sứ vụ Ngài đã khởi sự. Nên Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Sự bình an các tông đồ có được không phải chỉ do sự hiện diện của Đức Kitô, nhưng còn do sự hiện diện của quyền năng của Thánh Thần mà Đức Kitô đã thổi hơi vào các tông đồ. Với sự bình an và quyền năng của Thánh Thần, Ngài sai các ông đi rao giảng tin mừng. Trước đây, sự lo lắng và sợ hãi làm cho các ông không dám sống và làm chứng cho sự thật. Nhưng giờ đây, sau khi đã cảm nhận được sự bình an qua niềm tin vào Chúa sống lại và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các tông đồ mở tung cửa đi vào thế giới và làm chứng cho Đức Kitô. Các ông biết, nếu Đức Kitô đã chinh phục được kẻ thù ghê gớm nhất là sự chết, thì còn gì phải sợ nữa. Thứ hai, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, trong đó có cả Thô-ma. Sự cứng lòng của Thô-ma. Một người trong nhóm 12 tên là Thô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Thô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không sò ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." Chúng ta đừng vội trách Thô-ma, vì các tông đồ khác cũng cứng lòng như ông khi họ chưa nhìn thấy Chúa. Tuy nhiên, cách thức khi nhìn thấy mới tin chỉ là một trong nhiều cách thức của con người dùng để tin một điều là sự thật. Phản ứng của Thô-ma khi nhìn thấy Chúa. 8 ngày sau, các môn đệ của Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Thô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Thô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin." Lời thưa của Thô-ma không đơn thuần chỉ là niềm tin vào Chúa sống lại, nhưng là lời tuyên xưng Đức Kitô là Thầy và là Thiên Chúa của ông. Tin khi đã thấy là cách thức thấp nhất con người dùng khi muốn tin điều gì là thật. Nhưng Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến những cách thức cao hơn khi Ngài nói: Phúc thay những người không thấy mà tin. Con người có thể tin Thiên Chúa qua các việc Ngài làm trong vũ trụ, hay qua Kinh Thánh, hay qua những lời chứng của các chứng nhân. Lề luật Do Thái chỉ đòi lời của hai chứng nhân có thế giá. Chúng ta đã có hàng triệu chứng nhân đã làm chứng cho sự phục sinh của Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Đức tin giúp biến đổi cá nhân và cộng đoàn. Để có thể trở thành một cộng đoàn lý tưởng, mọi thành phần đều phải không ngừng thăng tiến niềm tin. Gian nan thử thách không thể thiếu trong việc tôi luyện đức tin. Vì thế chúng ta đừng sợ phải đương đầu với chúng, nhưng hãy biết khôn ngoan dùng sức mạnh của niềm tin để vượt thắng chúng. Amen.